Con quỷ trong chai thủy tinh. Ngày xưa, có một bác tiều phu nghèo. Bác làm việc quần quật từ sáng đến tối mịt. Khi số tiền bác dành dụm đã được kha khá, bác bảo con trai:
"Nhà chỉ có một mình con. Đây là số tiền cha dành dụm được do mồ hôi nước mắt. Nay cha muốn dùng số tiền ấy để cho con đi học một nghề gì đó. Sau này con có thể nuôi cha lúc tuổi già."
Tiền đã gần hết, mình không thể tiếp tục theo học như ý nguyện của cha nữa rồi. Có lẽ mình phải bỏ dở chuyện học hành thôi.
"Cha không có đủ tiền để cho con tiếp tục học. Cha thật có lỗi với con."
"Thưa cha đừng lo nghĩ. Con sẽ vào đường đốn củi cùng cha, cố gắng làm việc. Khi nào có đủ tiền thì con lại đi học ạ."
"Công việc này rất nặng nhọc, cứ để cha làm một mình. Với lại nhà chúng ta cũng có một chiếc rìu thôi. Cha cũng không có đủ tiền để mua thêm một chiếc rìu nữa cho con đi làm."
"Không sao đâu cha, con đã lớn rồi, cần giúp cha làm việc. Nếu như nhà mình chỉ có một chiếc rìu, thì cha hãy sang hàng xóm mượn một chiếc nữa được không ạ?"
"Đã đến giờ nghỉ trưa rồi con trai.
Cha cứ ngồi nghỉ ngơi và ăn trưa đi. Con đi lanh quanh xem có tổ chim nào không ạ?" "Cái cây to thế này, chắc thế nào cũng có tổ chim."
"Hãy cho tôi ra, hãy cho tôi ra."
Hình như có tiếng ai đó. "Người ở đâu đấy?"
"Tôi ở phía dưới gốc cây. Chàng trai, xin hãy giúp tôi. Tôi đã bị nhốt trong này quá lâu rồi. Xin hãy rủ lòng thương mở nút chai cho tôi ra."
"Ồ, kẻ đáng thương."
"Người có biết, việc người thả ta ra khỏi chiếc chai thì ngươi sẽ được thưởng cái gì không?"
"Không, làm sao mà ta biết được?"
"Thế ta nói cho ngươi biết, để thưởng cho việc đó, ta phải vặn cổ ngươi."
"Trời đất, ở đâu ra kẻ ngông cuồng như ngươi thế?"
"Ta chính là thần Mê Kết hùng mạnh. Do bị trừng phạt nên ta phải nằm trong chai. Ai thả ta ra, người ấy sẽ bị vặn cổ. Điều này mới thể hiện sự hùng mạnh của ta."
"Điều ngươi nói thật hoang đường. Thần Mê Kết to lớn này lại nằm trong cái chai bé tẹo kia được sao? Ngươi lừa ta phải không? Nếu đúng như vậy, thì ngươi chui thử vào trong chai cho ta xem. Có vậy ta mới tin. Rồi sau đó, ngươi muốn làm gì ta thì làm."
"Cái đó chỉ là trò đùa."
"Ngươi đã bị lừa rồi. Đáng đời cho kẻ lấy oán trả ơn."
"Trời, hãy thả tôi ra. Hãy thả tôi ra."
"Ta không đời nào thả ngươi ra. Ta chỉ bị ngươi lừa một lần thôi."
"Ta biết lỗi rồi. Nếu anh thả ta ra, ta sẽ cho anh thật nhiều của cải. Nhiều tới mức anh sẽ sống sung sướng suốt đời."
"Không, ta không tin."
"Tôi nói thật mà, tôi hứa đấy. Lời hứa của thần Mê Kết hùng mạnh."
"Được, ta tin ngươi một lần nữa."
"Đây là phần thưởng của ngươi. Nếu ngươi đưa đầu này của miếng băng keo qua vết thương thì vết thương sẽ lành. Nếu ngươi đưa đầu kia của miếng băng keo qua sắt thép thì sắt thép sẽ biến thành bạc rồng."
"Ta phải thử xem đã." "Quả đúng là như vậy. Giờ thì chúng ta hãy chia tay nhau."
"Cảm ơn ngươi đã giải thoát ta ra khỏi cây chai."
"Con đi đâu mà lâu vậy? Còn bao nhiêu việc sao không làm?"
"Cha đừng lo, con sẽ làm ngay đây. Ông xem chiếc rìu này có thể được bao nhiêu tiền?"
"Ồ, nó là bạc chuẩn. Nó có giá là 400 thaler, nhưng mà tôi không có đủ tiền để trả cho anh. Ở đây tôi chỉ còn có 300 thôi."
"Không sao đâu ạ, cháu sẽ cho ông nợ 100 thaler." "Cha ơi, con có tiền đây."
"Tại sao con có nhiều tiền vậy?"
"Vâng, từ nay cha không cần phải vất vả kiếm tiền nữa. Con có thể nuôi cha rồi."
"Nhưng số tiền này ở đâu ra?"
"Để con kể cho cha nghe nhé." Giờ con có tiền rồi, cha sẽ không phải vất vả làm việc vì con nữa. Con cũng sẽ đi học tiếp để trở thành bác sĩ, cứu giúp mọi người cha ạ. Với trí thông minh, lòng can đảm, chàng trai đã có được sự may mắn từ con quỷ đen đem lại. Chàng trai lại tiếp tục đi học để thực hiện ước mong của cha, và chàng đã trở thành một bác sĩ nổi tiếng.
Thỏi son của mẹ kế. Chúc anh yêu một ngày tốt lành. Cô Bin ơi, mình đi trung tâm giải trí nhé. Con thích chơi gì nào?
Chơi xe đua mẹ nhé.
Được rồi, con thích gì mẹ cũng chiều hết.
Cô ơi, cháu thích khu búp bê.
Vi à, ngày mai cháu học piano phải không? Mai mà cháu không trả bài tốt thì ba cháu sẽ buồn lắm đấy.
Mẹ ơi, cho chị Vi đi cùng đi mẹ. Con thích chị Vi.
Ngốc lắm, chẳng biết gì cả. Cháu tập trung vào, tập đàn xong thì lên làm bài tập toán, nhớ chưa?
Dạ. Buồn thật đấy, ước gì có mẹ ở đây, mẹ sẽ buộc tóc để mặc váy đẹp cho mình và cho mình đi siêu thị nữa.
Vi ơi.
Con đây ạ.
Bà quên tập tài liệu nên về lấy. Cô Thùy đâu?
Cô Thùy cho em Bin đi chơi rồi ạ.
Thế sao con không đi?
Con cũng muốn đi, nhưng cô Thùy bảo con ở nhà tập đàn.
Cô Thùy lo cho con nên mới nói thế đấy. Con tập thật chăm chỉ nhé. Ba đi đã không muộn. Hai chị em chơi xong phải rửa tay đi nhé. Vi toàn dạy em mấy trò nghịch bẩn thôi. Kệ nó, trẻ con nghịch đất cát cho khỏe người.
Đố chị Vi lấy lại được cặp tóc. Thôi chết rồi chị Vi ơi. Sao thế Bin? Em làm suốt xe mẹ rồi. Thôi xong rồi, ai bảo em cứ nghịch ngợm cơ. Làm thế nào đây? Ai, mẹ sẽ đánh em mất. Làm sao bây giờ? Em sợ lắm.
Bin, Vi đâu rồi? Đứa nào nghịch son của mẹ? Nói mau.
Dạ.
Có chuyện gì thế em? Sao lớn tiếng thế? Em vừa mới mua thỏi này được 2 ngày, chưa dùng tí nào. Tại sao nó lại thành ra thế này chứ? Được rồi, anh sẽ mua đền em thỏi khác được chưa? Bin ra đây. Con là con trai, chắc chắn nghịch son của mẹ làm gì rồi, có phải không?
Con
Vi, cháu nghịch son của cô có đúng không? Em thôi đi, em làm con bé sợ đấy.
Sao em phải thôi? Mẹ kế không là gì cả, có phải không? Con cái hư phải dạy chứ. Ba với cô đừng cãi nhau nữa. Là con đã làm mà.
Anh nghe thấy chưa? Em nói có sai đâu. Cháu sẽ bị phạt, không được ra khỏi phòng cho đến khi cô cho phép.
Cháu xin lỗi cô. Mẹ ơi, mẹ cầm lấy một cây son khác này.
Không phải việc của con.
Mẹ ơi, lúc sáng con nhỡ tay làm xước xe mẹ. Sợ mẹ mắng nên con lấy son của mẹ tô lên vết xước.
Sao lúc nãy con không nói? Để mẹ mắng oan chị rồi. Bin ơi là Bin.
Hôm nay cô Thùy giận con lắm, có phải không ba?
Lần sau con đừng nghịch đồ của cô nhé. Như vậy là không ngoan. Cô Thùy rất thương con, chỉ là cô hơi nghiêm khắc thôi. Con hãy hiểu cho cô nhé.
Em vào có được không? Cô ơi, cháu xin lỗi cô. Lần sau cháu không như thế nữa ạ.
Vi à, cô xin lỗi, là cô đã trách lầm con rồi. Cô Bin đã nói hết cho cô biết rồi. Là sao? Em nói gì thế? Có chuyện gì hả Vi?
Dạ, em Bin làm xước xe của cô nên đã lấy son để bôi lên chỗ xước. Con sợ em bị đòn cho nên...
Vi ngoan, Vì thương em Bin thế mà cô thật là... Cô xin lỗi.
Mẹ ơi, mẹ cũng đừng giận con nữa nhé. Con với chị Bin sẽ ngoan mà.
Sức mạnh của yêu thương.
Anh Kiên à, tim của anh hiện tại rất yếu. Tôi khuyên anh nên đến điều trị nội trú. Anh không có người thân chăm sóc, cứ ra vào liên tục thế này, việc đi lại cũng rất nguy hiểm.
Mình sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Nhưng đâu có nghĩa mọi việc sẽ kết thúc. Mình sẽ bắt đầu làm một việc quan trọng. Bọn trẻ thật đáng yêu. Phải làm gì đó cho những đứa trẻ thiệt thòi ấy.
Chào các cháu. Phục vụ ảo thuật miễn phí đây. Từ nay, bác sẽ diễn ảo thuật ở khu khuôn viên bệnh viện vào mỗi sáng nhé. Phòng này các cháu còn yếu không ra được, nên bác vào tận phòng luôn. Cảm ơn bác. Bác là người của bệnh viện phải không ạ? Tôi là bệnh nhân điều trị ở đây thôi. Chả giấu các bác, trước đây tôi làm công tác hoạt náo viên tại khu vui chơi. Sắp đến Tết thiếu nhi rồi, muốn làm gì đó cho bọn trẻ ở đây. Nào, các con hãy xem bác diễn ảo thuật nhé. Vỗ tay cổ vũ bác nào. Ôi, bác.
Giờ, hàng ngày, bác sẽ đem niềm vui đến cho các cháu.
Hoan hô bác, thích quá. Lần sau bác lại đến nhé. Cháu muốn ngày nào bác cũng đến. Cháu thích bác lắm ạ.
Tại sao cô bé kia lại buồn thế nhỉ? Chào cháu gái xinh xắn, ba mẹ cháu đâu rồi?
Mẹ cháu đi mua đồ ở cổng bệnh viện ạ. Còn ba cháu, cháu không biết ba là ai.
Những bức vẽ này là của cháu à?
Cháu vẽ chúng khi chưa bị liệt. Một cú ngã mạnh đã làm cháu cùng lúc bị liệt cả chân và tay. Ước mơ của cháu là trở thành họa sĩ nổi tiếng. Nhưng bây giờ thì...
Cháu vẫn có thể vẽ mà. Bác sẽ vẽ cùng với cháu.
Bác ơi, bác có sao không?
Tôi không sao, không sao.
Vậy thì tốt rồi, mà sao bác không vẽ tranh bằng tay, lại cố vẽ bằng miệng vậy ạ?
Tôi muốn làm ảo thuật cho bọn trẻ xem ấy mà.
Cháu xem nè, cháu cũng có thể làm được như bác. Nếu cháu thực sự muốn, và cháu cũng có thể làm bất cứ điều gì khác, chỉ cần cháu quyết tâm thôi.
Bác Kiên giỏi quá, bạn Liên cũng rất cự.
Liên, là cháu đây ư? Mà sao cháu đi được?
Vâng, cháu đi được rồi. Bác ơi, cháu vẽ tặng bác đây. Cháu vẽ bằng tay đấy. Cảm ơn bác vì đã giúp cháu đi được.
Bác chỉ giúp cháu vẽ thôi mà.
Không chỉ vậy đâu, bác đã nói với cháu rằng cháu có thể làm bất kỳ điều gì, chỉ cần cháu có quyết tâm. Và quả thật, cháu đã làm được rồi nè.
Tốt quá rồi.
Bác sĩ điều trị cho cháu nói rằng đó là một điều kỳ diệu. Cháu không chỉ có thể cử động tay trở lại mà đã có thể đi được một đoạn ngắn rồi. Mẹ cháu nói rằng chính bác đã truyền cho cháu sức mạnh từ tình yêu thương.
Bây giờ cháu đến đây để truyền sức mạnh cho bác. Cháu được ra viện rồi, nhưng cháu và mẹ sẽ luôn đến đây thăm bác.
Vậy thì bác sẽ phải khỏe lên thật nhanh thôi.